là chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Trong chương trình Về Với Chân Tâm lần này, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi bài Khi Chết Ta Mang Theo Được Gì. Đây là một bài đọc mà khi nghe chúng ta cần suy nghĩ thật nhiều, vì ai trong chúng ta sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ phải ra đi, và khi ra đi về bên kia thế giới chúng ta sẽ mang theo được gì. Bài đọc được chia làm hai kỳ, hôm nay là kỳ thứ hai, cũng là đoạn kết. Thần thức thoát ra khỏi thân xác từ vị trí nào?
Trong dân gian, ta thường nghe nói, người chết thì hồn lìa khỏi xác. Chữ hồn ấy chính là thần thức. Khi một người chết đi, thì trong một thời gian nào đó, mặc dù người đó đã chết, nhưng vẫn còn hiểu biết, và sự hiểu biết ấy còn linh diệu hơn khi người đó còn sống. Ấy là do sự hiện hữu và hoạt động của thần thức. Nhưng thần thức cũng sẽ rời khỏi xác thân sau một thời gian. Thần thức sẽ thoát ra khỏi thân xác người chết ở những vị trí khác nhau, tùy vào nghiệp lực. Nếu nghiệp lực nặng nề, thì thần thức sẽ thoát ra từ phần dưới của cơ thể người chết, như từ bàn chân, từ bụng hay đầu gối. Nếu nghiệp lực thanh cao, tốt lành, thì thần thức sẽ thoát ra từ trán, mặt hay ngực.
Nhiều tài liệu kinh điển cổ xưa cho hay rằng có thể quan sát sắc thái, tình trạng, cảm giác thể hiện trên gương mặt của người sắp chết mà suy đoán vị trí thoát ra của thần thức như sau. Khi thấy gương mặt người chết nhăn nhó, mặt xám đen, quằn quại thì biết ngay là thần thức thoát ra từ bàn chân. Nếu người sắp chết đòi ăn, đòi uống, tiếc nuối, than vãn, khổ sở, đau đớn thì thần thức chuyển từ bụng xuống đầu gối và thoát đi. Nếu người chết bình tĩnh, sáng suốt, dặn dò người thân mọi điều và giả từ ra đi, hay từ từ nhắm mắt trong an bình, tự tại, thì thần thức sẽ thoát ra từ ngực hay trán hoặc mặt. Nghiệp được phân chia nhiều loại.
Nếu phân chia theo chi tiết thì có rất nhiều loại nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, để hiểu một cách khái quát, chúng ta chỉ nên nhớ mấy loại nghiệp chính sau đây.
Thứ nhất, nghiệp hiện tại, tạo ác và bị quả báo ngay trong đời. Ví dụ, anh A giết người và mấy năm sau anh ta bị tai nạn qua đời.
Thứ hai, nghiệp đời sau. Do tạo nghiệp đời này và đời sau, tức là kiếp sau mới bị quả báo. Có khi đến mấy kiếp sau mới bị quả báo.
Thứ ba, nghiệp bất định. Quả báo đến không nhất định về thời gian, có thể mau hay chậm.
Thứ tư, nghiệp tích lũy. Nhiều nghiệp quả từ nhiều đời tích tụ lại.
Thứ năm, tập quán nghiệp. Nghiệp tạo ra theo tập quán. Ví dụ, người làm nghề giết mổ heo, gà vịt, hành nghề lâu, thành tập quán không bỏ.
Thứ sáu, nghiệp cận tử. Nghiệp tạo ra vào lúc gần lâm chung. Ví dụ, một người lúc gần chết dùng vũ khí giết người vì căm tức hay để trả thù. nguyên nhân hành động phát sinh mức độ nghiệp quả.
Khi một người làm việc ác cùng với sự hăng say, thích thú trong lúc hành động, thì quả báo đến với họ gia tăng. Nhưng nếu một người làm điều ác theo lệnh của cấp trên, bị bó buộc, bị sai khiến, bị thúc hối phải làm, nhưng trong lòng không muốn, cảm thấy đau khổ, xót xa vì biết là mình làm điều ác, thì nghiệp quả vẫn tạo ra, nhưng không lớn lao như người vừa được mô tả ở trên. Vậy thì các nguyên nhân giữ vai trò rất quan trọng trong luật quả báo. Anh A làm điều ác, quả báo phản hồi về hành động ác ấy tùy vào nguyên nhân nào đã khiến anh ta hành động.
Nguyên nhân đó có thể do lòng gian ác, hung bạo, hận thù, hay cũng có thể là do bị bắt buộc. Nếu không làm thì anh ta phải chịu chết. Như thế, nguyên nhân gây hành động tàn ác khác nhau, cho nên hậu quả do quả báo đem lại khác nhau. Khi bàn về sự kiện này, có người đã dựa vào lý luận để bào chữa cho hành động sai quấy của mình, như người ăn trộm thường nghĩ rằng vì đói, vì muốn cho vợ con hạnh phúc nên anh ta phải đi ăn trộm. Cho nên theo anh ta thì nguyên nhân ấy chắc sẽ không nhận quả báo quá nặng nề.
Nếu lý luận theo cách đó thì rõ ràng anh ta chưa hiểu thế nào là thiện tâm, là đạo đức, là quả báo. Nếu cứ nghĩ sai lạc như thế thì kẻ giết người cũng sẽ bảo rằng, nếu tôi không giết người đó thì người đó sẽ tố cáo tôi, vì tôi sợ cho nên tôi phải giết thôi. Lý luận ấy cũng hồ đồ, như có một kẻ sát nhân đã bảo, tôi phải giết người ấy để lấy tiền bạc, vì gia đình tôi đang túng thiếu. Làm việc thiện không phải lớn lao mới tạo phước đức. Đôi khi việc nhỏ mà hành động với tâm lành thì phước đức lại rất lớn lao. Nhiều người nói với ta toàn chuyện phước thiện lớn lao, ý nghĩ to lớn, nhưng thực tế thì chẳng có gì cả.
Đã có biết bao nhiêu người thường nói rằng, cầu cho tôi được trúng số, tôi sẽ xây mấy cảnh chùa, nhà thờ. Tôi sẽ. Chuyện trúng số thì biết bao giờ mới trúng, nên chi cứ nói mà không thấy trúng, trong khi có người lỡ đường xin chút tiền mua cơm ăn lại không cho. Nghe đồng bào bị bão lụt, đói lạnh, không dám bỏ ra một vài đồng để đóng góp. Thực tế trước mắt không thực hiện, chỉ thực hiện ở đầu môi chót lưỡi mà thôi. Thế gian có vô số người như vậy. Theo các kinh sách và lời giảng của các bậc tu hành, thì trong cuộc đời, dù ta làm việc thiện nhỏ nhoi tới mấy đi chăng nữa, thì đó cũng là gieo mầm phúc thiện. Cứ mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, ta suy nghĩ những điều tốt lành, làm những việc hướng thiện, thì dù nhỏ tới mấy, nhưng cứ một ít dồn chứa, tích tụ lại, và cuối cùng đời ta cũng sẽ tạo được phước lành. Nếu không có ngay trong đời này thì cũng sẽ ở đời sau.
Mình muốn được mọi người thương mến mình thì cách hay nhất là mình phải thương mến mọi người, hay ít nhất là đừng ghét họ. Vậy cái nguyên nhân tạo nên mối thiện cảm tốt lành chính là tình thương. Do đó kinh Phật có câu đem yêu thương xóa bỏ hận thù. Theo thuyết luân hồi thì mọi thứ trên thế gian khi có sự gặp gỡ, hội tụ liên kết nhau là do ở nhân duyên, nghiệp lực làm phát sanh. Tại sao cô con gái nhà đó lại làm con dâu nhà tôi? Tại sao ông bà ấy lại là cha mẹ chồng của tôi? Tại sao chúng tôi lại sống cạnh nhau? Phải chăng là do có nghiệp báo luân hồi với nhau? Phải chăng chúng ta có nợ với nhau?
Như vậy, nếu có nợ với nhau thì chúng tôi phải sống với nhau như thế nào cho tốt? Chúa đã dạy rằng, đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ yêu thương mà thôi. Hay, người phải yêu kẻ lân cận mình như mình yêu mình vậy. Như vậy thì rõ ràng, khi người mẹ chồng đối xử tốt với con dâu, thì khó mà có người con dâu nào ăn ở không biết điều với cha mẹ chồng. Cũng vậy, một khi người con dâu xem cha mẹ chồng như cha mẹ ruột, thì khó có cha mẹ chồng nào lại đem lòng ghét bỏ con dâu. Trong Kinh Thánh có đoạn ghi như sau: các ngươi muốn người ta làm cho mình như thế nào thì hãy làm cho người như thế ấy.
Trên đây chỉ là một số tội lỗi thường thấy trong đời sống của con người. Thật ra còn vô số sự kiện, mà từ đó phát sinh nghiệp quả chồng chất ngày càng lớn lao, như tội lừa dối, chẳng hạn như lừa dối chồng vợ, con cái, bè bạn, người khác, hăm dọa như gửi thơ nặc danh hoặc hăm dọa bằng lời nói. Xúi dục, thí dụ như xúi dục người khác làm điều xấu, hại người. Chế giễu, cười cợt khi thấy kẻ khác gặp điều không may. Ganh ghét, thí dụ như thấy kẻ khác hơn mình thì sanh lòng tức giận, đố kỵ. Ích kỷ, tức là chỉ muốn tốt lợi cho mình mà không muốn tốt hay lợi cho người. Sang đoạt, chẳng hạn như lấy nhà cửa của cải người. Gạt gẫm, giả mạo, bày mưu tính kế, thí dụ như chuyện làm giấy tờ giả mạo, sản xuất giả mạo, hàng giả, chế thuốc giả mạo, pha chế thức ăn giả mạo bằng những chất có hại cho cơ thể người tiêu dùng, bày mưu tính kế, lường gạt người hay làm hại người, vân vân.
Những sự kiện vừa kể đã thường xảy ra từ muôn nơi và muôn thuở. Tuy nhiên, những người phạm vào các vấn đề trên hiếm có người cảm nhận được rằng mình làm điều sai quấy, để rồi ân hận, hối lỗi mà bỏ qua. Trái lại, rất nhiều người biết việc mình làm sai nhưng vẫn cho là không ác hại gì và cứ thế mà tiếp tục. Hậu quả là ác nghiệp tạo thành ngày càng chồng chất, khiến tội lỗi ngày càng nặng nề thêm. Và dĩ nhiên, họ phải nhận lãnh quả báo không may, sớm hoặc muộn mà thôi. Muốn nghiệp báo đừng tạo thêm và giảm thiểu, thì hãy nhớ lời dạy của Đức Phật. Ý nghĩ và hành động tốt lành, tức là thiện, thì nên nghĩ tới và tiến hành. Nếu việc thiện đã tiến hành rồi, thì nên phát triển việc thiện ấy ngày càng lớn thêm. Ý nghĩ và hành động xấu xa, tàn ác, hung dữ, thì nên diệt ngay trong ý nghĩ, không cho phát sinh. Nếu lỡ đã tiến hành, thì nên ngừng lại và nên cương quyết dứt bỏ, không làm nữa. Nguyên nhân nào khiến ta phải đau khổ?
Con người sinh ra và sống trên cõi đời này, không ai là không khổ. Từ vua quan cho tới kẻ cùng dân, ai cũng đều có cái khổ riêng cả. Một cư sĩ có tên viết tắt là TQ, có bài đăng trên Nguyệt Sang Viên Giác, số phát hành tại Đức Quốc, số 113, tháng 10 năm 1999, đã nêu một vài cái khổ trong bài viết nhan đề Thân thể con người. Cái chết là một cái khổ trong 8 thứ khổ của con người. Khổ vì bị sanh ra, khổ vì bị già, khổ vì bị bệnh, khổ vì bị chết, khổ vì bị gần với những thứ mình không ưa, khổ vì bị xa với những thứ mình ưa thích, khổ vì muốn mà không được, khổ vì có quá nhiều sức khỏe và ngủ ấm. Ngủ ấm gồm 5 thứ sau đây. Thứ nhất, sắc. Sắc chỉ cho các hình danh sắc tướng.
Thứ hai, thọ. Thọ chỉ những cảm giác.
Thứ ba, tưởng. Tưởng chỉ những sự tưởng tượng, suy nghĩ.
Thứ tư, hành. Hành chỉ cho các hành động tạo tác.
Thứ năm, thức. Thức chỉ cho các cái biết của ý.
Còn cái khổ khác nữa, do mỗi con người tự tạo ra, đó chính là cái tâm của mỗi người. Cái tâm đó thường tham lam, thường mơ mộng, tưởng tượng những thứ không có thật mà cứ tưởng là có thật. Cái tâm cũng là nguyên nhân tạo ra những hậu quả. Kinh Phật giáo thường cho rằng mọi sự tại tâm đã nói lên điều này. Ngoài cái tâm, ta còn có cái thân xác mà ta cho là sự của ta hay chính là ta. Vì cái thân đó mà ta phải khổ. Có thân thì có ham muốn, vì đó chỉ là các thân vật chất thật sự. Có ham muốn là có chiếm hữu, sinh ra ích kỷ, chỉ muốn lợi cho thân mình mà không muốn cho ai được lợi gì cả. Như thế, càng ham sống là càng gây ra nhiều nghiệp quả, để rồi nhận lấy quả báo luân hồi, đau khổ. Nếu biết cái xác thân chỉ như cái áo ta mặc, thì sự khổ đau, bệnh hoạn cũng chỉ như cái áo bị rách cũ mà thôi.
cái xác thân ta đẹp đẽ hay xấu xí, thì cũng như cái áo ấy, màu sắc đẹp đẽ hoặc không được sáng sủa, hấp dẫn. Khi chết, chính là lúc cái áo ấy bị thay bỏ, không mặc nữa, và rồi ta sẽ mặc vào một cái áo khác. Khi sống, ta cử động, nhúc nhích, đi lại, thì cái thân xác ta cử động, nói năng, nhận biết, cảm xúc. Nhưng thật ra, các hỗ trợ đó không phải xuất phát từ cái xác thân, mà từ nhiều thứ như ý nghĩ, cảm giác, thấy, nghe, nếm, ngửi, vân vân, được bộc lộ qua tai, mắt, mũi, miệng, lưỡi. Khi chết, những thứ đó đều mất đi. Vậy mà chúng ta, ai cũng nghĩ về cái thân xác của mình mang, và cho đó là chính mình. Thật sự thì cái thân xác ấy chỉ là những vật chất cơ bản tạo nên, và sau một thời gian cũng sẽ quay về với cát bụi mà thôi.
Để chứng minh cái thân xác ấy có phải là của ta hay không, thì ta hãy nhớ lại là cái thân ấy có hoàn toàn theo ý ta không? Ta luôn luôn muốn khỏe mạnh, nhưng xác thân ta nếu muốn đau yếu, bệnh hoạn hay muốn chết khi nào là tùy ý nó. Ta không muốn uống nước, nhưng cái xác thân lại khác và ta phải chiều ý nó. Ta cố ráng sức để thức, nhưng cái xác thân thì cứ muốn ngủ mà lại không theo ý ta. Có khi ta quyết nhịn ăn, nhưng cái xác lại đòi ăn. Rõ ràng là cái thân làm ta khổ.
Ngay cả cái tâm mà chúng ta nghĩ ngợi, phân tích, suy tính hơn thiệt, ta cũng tưởng là của mình luôn. Nhưng cũng chính cái tâm làm mình khổ. Tại sao cái tâm thật sự không phải là ta? Nếu tâm là ta, thì đúng ra chỉ có mỗi một thứ tâm thôi chứ. Cớ sao lại có hai thứ tâm như tâm thiện và tâm ác? Vậy đã là cái ta, thì tại sao lại là hai được? Còn cái tâm làm cho ta đau khổ thì thật quá nhiều. Ví dụ như khi ta muốn điều gì, tức là tâm ta muốn, nhưng đâu có phải muốn là được đâu. Ví dụ lúc ta có thiện tâm, ta muốn người bị bệnh được lành, hay người nghèo có được tiền bạc. Nhưng điều mình muốn hay tâm mình muốn như thế, đâu có phải lúc nào cũng hoàn toàn được như ý đâu. Thế là ta đau khổ vì không đạt ý nguyện. Đôi khi vì lòng ghen tức, căm ghét một người nào đó, nên ta muốn kẻ ấy phải bị khổ đau, nhưng kẻ ấy vẫn bình yên, an lành. Như thế là tâm muốn mà không được cũng sẽ khiến cho ta đau khổ.
Vậy thì chính cái thân và cái tâm làm mình ham muốn, tự cao tự đại, tự ái phân biệt, ích kỷ, tham lam, ganh ghét, giận hờn, tức tối. Nghĩa là vì cái thân và cái tâm này mà càng ngày mình càng phát triển tham, sân, si. Lòng thù hận tăng lên, nhất là khi mình cứ nghĩ là cái thân chính là của mình, cái tâm chính là mình. Chính vì sự nhầm lẫn, mê mờ u tối trong nhận thức về cái xác thân và cái tâm như thế, cho nên từng phút, từng ngày, từng giờ, mỗi người tự tạo cho mình vô số hành động, ý nghĩ sai lầm, tội lỗi, để rồi hứng lấy không biết bao nhiêu là nghiệp báo chồng chất, không bao giờ vơi từ đời này sang đời khác.
Xin người chờ. gian đều hòa công. Nào biết gì đâu, khi làm người là nhận lấy thương đau, cuộc sống lao đao toàn những hư hao. Nào ai có biết những gì xảy ra trong cuộc đời bao la. Cuộc sống tràn đầy, mỗi con người nhận lấy muôn bao tố. Đừng trách gì nhau khi cuộc đời chỉ là những phong ba, là cát bụi phù du. Nhưng tình đời điêu hoa, nhưng sự đời xa hoa. Lời ích gì đâu ngoài với tầm tay, cuộc sống đổi thay. Ôi người ơi, trần gian giàu sang đầy bạc tiền có nghĩa gì đâu khi xuôi tay về với đất lạnh. Hãy ngồi lại gần dòng vòng tay đón bao lời chiều mến. Người ơi đừng quên cho lòng mình đừng thấy hận căm, bỏ những hờn ghen. Ôi tôi mong đời là những thương yêu. Người biết chăng xuôi tay là hết cả, xuôi tay là mất cả. Hãy quay về miền đất lạnh của ta. Người biết chăng xuôi tay là hết cả, xuôi tay là mất cả. Hãy quay về miền đất lạnh.
Quý khán giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc phần kết của bài đọc dài hai kỳ, nhan đề Khi chết ta mang theo được gì. Quý vị cũng đã thưởng thức giọng ca Kỳ Anh trình bày ca khúc Về miền đất lạnh, một sáng tác do Kỳ Anh viết lời và Vũ Tuấn Đức soạn nhạc, tuyển chọn trong CD mang chủ đề Tình yêu còn mãi do Kỳ Anh Production phát hành.
Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý khán giả và quý đồng hương Phật tử gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý khán giả cùng quý đồng hương Phật tử. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về với chân tâm lần tới.
Giàu sang đầy bạc tiền có nghĩa gì đâu khi xuôi tay cũng về với đất lạnh. Huyền sâu hãy ngồi lại gần dòng vòng tay đón bao lời chiều mến. Người ơi đừng quên cho lòng mình đừng thấy hận căm, bỏ những hờn ghen. Ôi tôi mong đời là những thương yêu. Người biết chăng xuôi tay là hết cả, xuôi tay là mất cả. Hãy quay về miền đất lạnh của ta.